SBS Việt ngữ.
À vâng, BTS trước đây thì tiếng Việt là Ủy ban cứu người vượt biển.
Dạ.
Nhưng là đâu còn ai vượt biển đâu mà
vâng,
cứu.
Vâng.
Nhưng mà trong cái tiếng Anh ấy, BTS lại mang ý nghĩa là những người truyền nhân bây giờ đi giải cứu những người lâm nạn. Là SOS, nó mang cái ý nghĩa là những cựu thuyền nhân, những người tị nạn Việt Nam bây giờ lại đi giải cứu cho đồng bào của chúng ta mà đang lâm nạn.
Yeah.
Thì ý nghĩa nó là như vậy. Thì chúng tôi hiện nay nó có 3 cái chương trình lớn, ngoài một cái chương trình mà chúng tôi vẫn làm ở tại nội địa Hoa Kỳ là phục vụ cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, có nhiều cái văn phòng ở tại Hoa Kỳ đấy. Thì chúng tôi có cái bộ phận gọi là quốc tế là nó giúp cho người Việt ở ngoài Hoa Kỳ, ở Việt Nam, ở các trại ở tại bên Thái Lan. Thì hiện nay chúng tôi có 3 chương trình. Chương trình thứ nhất đó là bảo vệ cho những người đã chạy thoát sang Thái Lan để xin tị nạn. Hiện nay còn khoảng 1.500 người Việt đến từ Việt Nam đang xin tị nạn, còn đang kẹt ở tại Thái Lan. Thứ hai đó là chúng tôi can thiệp cho những tù nhân lương tâm, những người đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, tự do cho người khác mà chính mình lại đang gặp nguy hiểm. Và thứ ba là chúng tôi giúp cho những cộng đồng tôn giáo, cộng đồng sắc tộc để mà họ phát triển được cái năng lực để tự bảo vệ chính họ. Là cái đề án của chúng tôi về tôn giáo cao đài đó, nó nằm ở trong bộ phận thứ ba là giúp cho các cộng đồng cao đài nguyên thủy và chữ 26 bảo vệ cái tôn giáo của mình và đẩy lùi cái sự tấn công, công kích và cái hiểm họa bị tiêu diệt bởi phi phái 1997.
Thưa, sau khi mà BPSOS công bố hồ sơ về chi phái 1997 ngày 30 tháng 6 năm 2018 đó, cho thấy là chi phái này là một tổ chức tội ác trá hình là tôn giáo, thì ngay cái ngày 29 tháng 4 năm nay, tức là chưa đầy một năm sau, thì Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đã công bố một bản phúc trình, trong đó nêu rõ chi phái 1997 là công cụ của nhà nước Việt Nam để mà đàn áp tín đồ cao đài. Như vậy, xin cho biết căn cứ vào đâu mà tổ chức BPSOS đã cho rằng chi phái 1997 là một tổ chức tội ác trá hình là tôn giáo, thưa ông?
À vâng, chúng tôi có khá nhiều những cái văn bản của Đảng Cộng sản cũng như của chính quyền Việt Nam, chính quyền tỉnh Tây Ninh, của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng như của cái bộ phận là Mặt trận Tổ quốc của tỉnh Tây Ninh, cho thấy rằng họ có một cái chính sách để tiêu diệt đạo cao đài từ năm 1978 nhưng rồi không thành. Đến năm 1997 nó có một cái tài liệu của Đảng Cộng sản đề ra một cái kế hoạch là thành lập cái chi phái 1997. Và trong đó, trong cái tài liệu đó, nó cho thấy rằng Đảng Cộng sản đã chủ trương là cài người vào tất cả các cái cơ sở của cái chi phái này.
Yeah.
Để mà điều động, để mà kiểm soát và đưa người của họ để nắm cái chi phái này. Và thành ra chúng tôi biết rất rõ rằng đây là một cái công cụ, một cái sản phẩm của Đảng Cộng sản chỉ định ra và hình thành và rồi giao nó cho chính quyền ở các địa phương để mà khai thác nhằm tiêu diệt đạo cao đài bằng rất nhiều các cái biện pháp, mà trong đó có những biện pháp về vũ lực. Ví dụ như là họ chiếm những thánh thất của cao đài, các cái tín đồ cao đài nào mà kháng cự lại thì bị đánh đập, luôn luôn là họ kéo một đoàn rất đông, vài trăm người, có côn đồ, có xã hội đen, có công an, có các cái giới chức chính quyền xã, huyện này kia đi kèm. Và đối với những trường hợp mà không chịu bàn giao cái thánh thất của mình thì họ xông vào, họ đánh, họ trói tay lại, rồi họ giao lên đồn công an, và thậm chí có một trường hợp họ đã đánh trọng thương một thanh niên trẻ và họ đã đổ dầu lên, đổ xăng lên để định đốt luôn để chết. Rất may là có người chạy vào can gián kịp, thì tôi có đầy đủ những hình ảnh, những cái thông tin, những cái nhân chứng như vậy. Họ không những vậy, họ còn xông vào nhà riêng của các nhiều tín đồ cao đài khi mà làm lễ trong tôn giáo ở tại nhà riêng thôi, nhưng mà bên phía chi phái 1997 họ vẫn can thiệp vào, họ vào, họ đập phá đồ đạc ở trong nhà, họ lấy đi những cái gọi là những cái biểu tượng thiêng liêng, họ đạp đổ các bàn ăn này kia, họ nạt nộ, họ đánh đập, những người mà tham dự các cái sinh hoạt tôn giáo ở tại tư gia. Họ ngăn cản cả cái chuyện là không cho những người đã chết rồi được chôn ở trong cái nghĩa địa của những người cao đài. Và thậm chí có những người đã chôn thì họ lại quật mồ lên, họ đập phá mộ bia. Và tất cả những cái điều ấy đều không thể nào chấp nhận được. Và không một tôn giáo nào mà lại làm những cái chuyện mà thất đức đến như vậy. Thì là chúng tôi có đầy đủ cái chứng cứ để thứ nhất cho thấy rằng đây là một công cụ do Đảng Cộng sản dựng lên. Và thứ hai là cái công cụ này đã có những cái vi phạm nhân quyền hết sức là nghiêm trọng. Và đã sử dụng những nhiều cái biện pháp bạo lực và trái cả với luật pháp Việt Nam. Chưa nói đến luật pháp quốc tế. Và trong trường hợp như vậy thì đây rõ ràng là một tổ chức tội ác theo cái định nghĩa chung của quốc tế, thưa chị.
Chúng ta nói đến chi phái 1997, đây có phải là chi phái Cao Đài Tây Ninh mà hiện nay đang nắm tòa thánh Tây Ninh của Đạo Cao Đài không thưa ông?
À vâng, hoàn toàn là như vậy. Khi mà hình thành cái chi phái 1997 xong đó, thì cái tòa thánh Tây Ninh là cái trung tâm của toàn bộ cái Đạo Cao Đài đó, đã được chính quyền bàn giao sang cho cái hội đồng trưởng quản của chi phái 1997. Thành ra hiện nay ở tại tòa thánh nó không phải là những người cao đài mà là những người một cái tôn giáo mới mà do nhà nước dựng lên là chi phái 1997. Thậm chí những người cao đài mà muốn trở lại mà hoạt động hoặc là sinh hoạt ở tại cái tòa thánh của chính họ đó thì phải quy phục, tức là coi như cải đạo theo cái chi phái 1997 thì mới được sinh hoạt cái tôn giáo của mình. Thì chúng tôi để mà giải thích cho người ngoại quốc họ hiểu đấy, thì chúng tôi đưa ra một cái ví dụ là họ hiểu ngay đây, họ hết sức là ngỡ ngàng. Tôi nói rằng bây giờ quý vị hãy hình dung đi là cái tòa thánh Vatican của Đạo Công giáo bây giờ bị một cái chính quyền phát xít nó tịch thu, rồi nó đuổi hết tất cả, kể cả Đức Giáo Hoàng cũng bị đuổi ra, rồi các vị linh mục, các đức ông, rồi các giám mục, các hồng y bị đuổi hết, có người bị đánh đập, có người bị bắt bớ, và họ chiếm trong cái tòa thánh đó, và rồi họ tuyên bố rằng họ là giáo hội công giáo, để rồi họ đưa ra chỉ thị, đưa ra những chức sắc của họ đến tất cả những nhà thờ, những thánh đường công giáo để mà chiếm đoạt hết. Thì cái đó là cái tình trạng hiện nay của cái Đạo Cao Đài. Không những họ bị đàn áp mà cơ sở của họ bị tịch thu, mà cái danh xưng của họ bị lấy luôn, và cái kẻ mà tiêu diệt họ lại trở thành họ để dùng cái tên của Đạo Cao Đài để làm gì, để mà thế giới không biết, bởi cứ đinh ninh rằng tại tòa thánh vẫn là những người cao đài, các thánh phật vẫn là những tín đồ cao đài sinh hoạt ở trong đó. Thì cái chi phái này nó đã tương đối thành công để qua mắt quốc tế trong một thời gian rất dài, cho tới khi chúng tôi khám phá ra và chi hô lên. Và rất may mắn là Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đã nhìn ra cái chuyện này trước đây. Có những đợt mà họ đi Việt Nam họ vẫn không hiểu được. Họ đã đến để tiếp xúc với lại những chức sắc của chi phái 1997. Thì bây giờ họ đã hiểu rồi và họ xác nhận rằng đây là một công cụ của chính quyền và đã có những cái vi phạm về nhân quyền và tự do tôn giáo một cách hết sức là nghiêm trọng.
Thưa ông, cũng có nhắc đến việc chi phái 1997 mạo danh là Cao Đài để mà dùng cái danh xưng đó lừa bịp quốc tế, lừa bịp các tín đồ trong nước. Tác hại của nó như thế nào thưa ông?
À vâng, Đạo Cao Đài đã bị đàn áp rất là nặng nề. Nhưng tôi có trình bày đó, gần như tất cả các cơ sở tôn giáo của họ, các thánh thất, khoảng trên 300 thánh thất trước năm 1975 thì đã bị chiếm gần hết rồi. Chỉ còn có khoảng 10-12 thánh thất thôi chưa bị chiếm, nhưng mà thường xuyên bị tấn công, kể cả bằng bạo lực, để mà hoàn toàn là tiêu diệt Đạo Cao Đài, mà phải là 3/300 cái cơ sở tôn giáo bị chiếm mất.
Như vậy là tất cả khoảng
tư gia cũng không được.
Vâng, như vậy trên 300 thánh thất này là bây giờ hoàn toàn thuộc vào chi phái 1997.
À, vâng, là của chi phái 1997.
Dạ.
Nhưng mà 1997 lại là công cụ của Đảng Cộng sản.
Dạ.
Ngay cả trong cái luật của Việt Nam cũng sai nữa. Bởi vì khi mà được hình thành đó, và được đăng ký hoạt động thì cái tên của chi phái nó khác với lại cái tên, cái thực thể là Đạo Cao Đài trước đây. Và ngay từ đầu đã sai rồi, nhà nước đã làm sai rồi, và họ tiếp tục họ làm sai ở trong nước nhưng mà không muốn thế giới biết. thành ra họ mới từ họ đổi cái tên của chi phái 1997 nó gần giống. Tức là qua hai đợt, cái tên của chi phái 1997 đầu tiên rất khác với lại đạo Cao Đài. Thì bây giờ nếu ai không để ý thì đọc qua thì nghe rất là giống. Nhưng mà nó có vẫn có những khác biệt. Thành ra về pháp lý, ở ngay luật Việt Nam đã sai. Nhưng mà quốc tế thì làm sao mà có thể biết được. Và ngay cả cái cộng đồng của mình ở trong nước, ở hải ngoại cũng không ai để ý đâu. Tôi tín đồ Cao Đài, trong nước cũng như ở hải ngoại cũng lẫn lộn giữa hai cái.
Dạ vâng, chúng ta biết là đạo Cao Đài được sáng lập năm 1926 và có tên chính thức là Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, cũng như là được công nhận tư cách pháp nhân năm 1965. Nhưng mà bây giờ chi phái 1997 lấy tên là Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh.
À vâng, nhưng mà sau này đó, năm 2007 họ lại đổi thêm một lần nữa. Họ lấy cái tên chính thức của họ là Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ mở ngoặc ra, Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.
Dạ.
Đóng ngoặc. Thì nó coi như là cái mở ngoặc đóng ngoặc chỉ là diễn giải thêm thôi. Do đó nếu mà chỉ dùng đúng cái phần đầu thì nó tên nó y hệt như là cái tên nguyên thủy của đạo Cao Đài năm 1926.
Vâng.
Và không những vậy, năm 2014 đó, thì một cái văn phòng của chi phái 1997 đã được đăng ký hoạt động ở tại Hoa Kỳ vào năm 2012. Thì năm 2014 thì cái văn phòng này đã gọi là cầu chứng thương hiệu. Tức là cái tên chung của đạo Cao Đài, Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ đó, Tòa Thánh Tây Ninh, thì họ lấy luôn cái tên đó để biến thành cái thương hiệu riêng của họ. Và năm 2015 thì họ được cấp phép tạm thời để được sử dụng độc quyền cái tên này. Và chúng tôi đọc ở trong cái trang mạng của chi phái 1997 thì họ nói rất rõ rằng cái việc làm của họ để mà vươn ra, để mà xâm nhập vào cộng đồng tín đồ Cao Đài ở hải ngoại đó, nó phục vụ cho cái nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản. Họ không giấu giếm gì hết, họ nói rất rõ rằng chúng tôi đang phục vụ cho nghị quyết này để xâm nhập vào cộng đồng người Việt hải ngoại. Thì đến năm ngoái thì chúng tôi mới khám phá ra, chúng tôi có thuê luật sư và họ tìm ra được cái sự việc này, và lập tức chúng tôi đã hỗ trợ cho một cái thánh thất Cao Đài ở Hoa Kỳ để đứng ra khiếu nại với chính quyền liên bang Mỹ để rút lại cái giấy phép đó. Và hiện nay chúng tôi nghĩ rằng cái triển vọng này rất cao, bởi vì phía bên chi phái 1997 họ không có một cái chứng cứ nào để chứng minh rằng họ có cái thẩm quyền để sử dụng riêng cái danh xưng chung của toàn đạo mà đã có từ 1926 để mà họ sử dụng riêng, mặc dù họ mới thành lập năm 2014 tại Hoa Kỳ thôi, thì không thể nào mà cái em út sinh sau đẻ muộn mà lại có thể đòi dùng cái tên, độc chiếm cái tên của những người đã sử dụng từ trước đây, từ 26 ở Việt Nam và từ năm 1975 ở tại Hoa Kỳ.
Theo chúng tôi được biết đó, thì quý vị dự định kế hoạch để mà đẩy lùi chi phái 1997 này là kéo dài 5 năm. Và nếu mà tính từ cái thời gian mà quý vị công bố hồ sơ về chi phái 1997 vào tháng 6 năm 2018 thì tính đến nay là 1 năm rồi. Vậy thì quý vị đã thực hiện đến đâu thưa ông?
Chúng tôi có 3 cái trọng tâm. Cái trọng tâm thứ nhất là giải thích cho quốc tế, để quốc tế nhìn ra và không bị ngộ nhận nữa, và coi như là đã thành công, bởi Ủy hội Hoa Kỳ đã chính thức công nhận những cái điều chúng tôi trình bày. Và Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế lại có cái tầm ảnh hưởng thứ nhất là tại Hoa Kỳ, đó là cơ quan tư vấn của chính quyền liên bang cho quốc hội, cho Bộ Ngoại giao và cho Tổng thống Hoa Kỳ. Thứ hai là họ rất có uy tín ở trên thế giới, khi mà họ lên tiếng thì được cái sự lắng nghe. Cái trọng tâm thứ hai của chúng tôi đó là để làm sao giải thích cho tất cả người Việt Nam hiểu ra, nhìn ra, và đặc biệt là các tín đồ Cao Đài không có bị ngộ nhận. Bởi chúng tôi biết có những người họ rất có lòng, và họ có lòng đối với đạo, họ có cái lòng đối với lại cái vấn đề tự do tôn giáo, nhưng từ cả chục năm qua họ lại ủng hộ chi phái 1997, họ không biết, bởi vì họ vẫn gửi tiền về những thánh thất, vẫn gửi tiền về cho Tòa Thánh Tây Ninh. Họ không ngờ rằng cái người ở trong thánh thất đó và trong Tòa Thánh Tây Ninh đó không phải là đạo Cao Đài, mà thuộc một chi phái nó nghịch lại cái đạo Cao Đài. Thì chúng tôi đã thực hiện hai cái video để mà phổ biến bằng tiếng Việt và tiếng Anh, và đang thực hiện thêm một cái video cuối cùng của một bộ ba, một loạt là ba cái video để giải thích rất là ngắn gọn để mọi người hiểu ra. Và cái trọng tâm thứ ba đó là trừng phạt những cái hành vi mà trái luật của chi phái 1997 ở tại Mỹ, như là qua cái đơn kiện và có vụ kiện tại tòa và tôi đang chuẩn bị thêm. Thứ hai là ngay tại Việt Nam cũng sử dụng ngay luật của Việt Nam, bởi vì đánh đập người vẫn là một cái tội hình sự ở ngay trong đất nước Việt Nam theo luật Việt Nam. Mà trước đây những nạn nhân họ không biết cách sử dụng luật, thì chúng tôi đã đi tìm luật sư để mà giúp cho những nạn nhân họ đứng ra và họ yêu cầu phải điều tra, khởi tố và trừng phạt những thủ phạm đã đánh đập, đã tra tấn, đã cướp bóc, đã hủy hoại tài sản riêng của họ hoặc chiếm những thánh thất của họ, vân vân. Thì rất nhiều lắm. Thành ra chúng tôi hiện nay đang chuẩn bị cho 10 cái vụ kiện ở trong nước.
Thưa, như vậy thì những người tín đồ Cao Đài trong nước cũng như ngoài nước có thể làm gì để mà đóng góp trong kế hoạch 5 năm này, thưa ông?
À vâng, cũng là ba cái việc mà trong ba cái trọng tâm. Thứ nhất đó, là những ai quan tâm thì xin giúp chúng tôi phổ biến thật rộng các cái video. Video thì dễ xem thôi, nhưng làm rất ngắn, chỉ khoảng 10 phút đổ lại thôi. Ba cái video hiện nay đã phổ biến 2 rồi, trong 1-2 hôm tới chúng tôi sẽ phổ biến nốt cái video cuối cùng là video số 3. Nó dựa theo cái hồ sơ về chính sách 1997, xin giúp phổ biến càng rộng càng tốt cho người Việt trong nước và ở ngoài nước. Cái thứ hai là chúng tôi cũng có những cái tài liệu bằng tiếng Anh để mà quý vị nào giúp được gửi đến các cái đối tác của mình, đến những người quen biết của mình là người ngoại quốc, để mà họ hiểu ra được rằng những người mà đang nắm giữ cái tòa thánh Tây Ninh cũng như 300 cái thánh thất Cao Đài không phải là tín đồ Cao Đài mà là những người phục vụ cho chế độ cộng sản hiện nay để tiêu diệt đạo Cao Đài. Và cái thứ ba là cái vụ kiện, chúng tôi cũng mong rằng những người mà đã từng là nạn nhân của sự đàn áp hết sức nghiêm trọng bởi chi phái 1997 và một số giới chức chính quyền Việt Nam đã đứng đằng sau chi phái này đó, thì hãy liên lạc chúng tôi và cảm và cần phải tự tin hơn, và chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý vị đó để mặc kiện, yêu cầu điều tra hành chính, xin lỗi, hình sự đối với thủ phạm, vẫn đồng thời kiện dân sự để đòi bồi thường tất cả những thiệt hại về thể xác, về tài chính, về tâm lý mà đã gây ra cho những nạn nhân.
Ba video này muốn xem thì xem ở đâu thưa ông? Và nếu muốn liên lạc với ông để mà hay là tổ chức BPSOS để mà xin giúp đỡ thì liên lạc như thế nào?
À vâng, chúng tôi có hai cái trang thứ nhất là trang Facebook, rất dễ để mà vào để tìm. Cứ vào cái trang gọi là Facebook nhé, xong rồi đề án dân quyền Việt Nam, viết bằng chữ Việt là đề án dân quyền Việt Nam. Cứ vào đó để mà liên lạc. Thứ hai, tôi có cái trang mạng, cái tên của nó là vncap.org. Chữ VNCAP nó là tiếng Anh mà rất tắt, Việt Nam Civil Rights Project. Ý nghĩa của nó cũng là đề án dân quyền Việt Nam, vncap.org. Vào đó thì cũng có cái thông tin để mà quý vị nào cần mà liên lạc với chúng tôi thì có thể biết cách để mà liên lạc.
Xin thay mặt quý khán giả của SBS Radio cảm ơn Tổng Giám đốc của BPSOS, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả thân mến.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.